chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau khi biết tin Tuyết có thai, Sai không thể hiện buồn hay vui, đau khổ hay sung sướng. Hằng ngày vẫn đều đặn tập thể dục, ăn, ngủ, sinh hoạt, giảng dạy và tăng gia sản xuất. Rất nhớ con nhưng vì không muốn gặp vợ nên Sai cứ trốn biệt ở đơn vị và có ý định xin vào Nam. Còn về phần hiểu, anh áy náy suy nghĩ đến gầy rộc cả người vì chuyện của Sai. Chuyện thứ nhất là Sai không được kết nạp vì gia cảnh nhà vợ quá phức tạp, cần thêm thời gian thử thách. Chuyện thứ hai là Hương báo tin sắp kết hôn. Hiểu lo lắng nếu Sai nghe được hai tin này cùng một lúc, Sai sẽ thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Thời Xa Vắng của tác giả Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Một tháng sau, Sai buồn hay vui, đau khổ hay sung sướng, không cần bàn đến chuyện ấy. Chỉ biết Sai vẫn phải đều đặn lên lớp và soạn bài, sáng dậy tập thể dục và chiều tăng gia, ăn và ngủ, sinh hoạt đoàn tối thứ sáu và học hát tối thứ năm, sáng chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa và tối sinh hoạt ban năm kiểm điểm thành tích trong một tuần qua. Cứ một nề nếp trật tự không thể uể oải, vắng thiếu, nó sẽ quen đi như Hiểu nói. Đêm nay, sau một ngày thay mặt cho ban chính trị đi xúc than cho anh nuôi, Sai đã ngủ rất ngon lành từ lúc 9 giờ. Hiểu nằm đọc thư Hương xong, ngồi dậy bung màn cho Sai, rồi ngồi nhìn khuôn mặt cau có, dư tràn sức lực đang ngủ rất yên lành. Lẽ nào cậu ta phải hứng chịu tất cả những lời lẽ cay độc xỉ vả nặng nề của Hương? Anh lặng lẽ chút một hơi thở dài, lặng lẽ đứng dậy, tắt công tắc ngọn đèn chụp ở đầu giường, buông màn nằm. Gần 2 giờ sau, anh vẫn còn thấy tê mỏi ê ẩm cả một bên đầu. Anh dậy, lặng lẽ đi lên đi xuống trên con đường dải nhựa chạy lên đồi. Ban ngày trông như cái cán nhôm mới áp vào khu đồi tròn, như cái son khổng lồ đã cũ. Cậu ta đã yêu vợ để sắp sửa có một đứa con, để có một lá thư của Hương. Vốn là người điềm tĩnh, kín đáo, Hiểu chưa hé lộ chút nào để Sai biết đến lá thư, thì gần 2 tháng sau, anh nhận được giấy báo hỷ, Hương lấy chồng. Trước đó mấy ngày, chi ủy cũng đã được phổ biến quyết định của đảng ủy liên chi, tham, chính, hậu, không kết nạp Sài theo đề nghị của chi bộ ban chính trị. Bản thân Sài rất tốt, gia đình cơ bản, có ảnh hưởng rất tốt. Trước và sau cách mạng và hiện nay không hề có vướng mắc gì. Duy có mối liên quan đến gia đình vợ hết sức nặng nề. Bố vợ có nợ máu, anh vợ cùng bố đã làm chỉ điểm bắt hàng loạt cán bộ cơ sở, trong đó có chú và anh ruột Sài. Địa phương, kể cả xã và huyện, đều xác nhận Sài không hề chịu ảnh hưởng về kinh tế, chính trị với gia đình vợ. Nhưng muốn hay không, đây là vấn đề xã hội còn đang tồn tại rất phức tạp, bắt buộc phải có thời gian để xem xét. Thời gian đến bao giờ, sao lại có quyền hỏi và bất cứ ai cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Phải có thời gian để xem xét mối ảnh hưởng với gia đình vợ và cũng phải theo dõi cả động cơ, xem có gì lệch lạc, ý chí có gì lung lay, tình cảm có gì phai nhạt, hành động có gì thiếu dũng cảm không? Đến bao giờ? Là chi ủy viên trực tiếp phụ trách quần chúng, nếu Sài hỏi câu ấy thì phải trả lời thế nào? Tất nhiên, Hiểu không bảo cậu ta không có quyền hỏi như anh tự bảo mình. Nhưng anh sẽ lại nói rằng hãy kiên trì bền bỉ. Đây cũng là một thử thách, xem sức chịu đựng của Sài đến mức độ nào. Có thể 15 ngày sau, Sai biết cả chuyện mình không được kết nạp, cả chuyện Hương đã lấy chồng. Đấy là cái khả năng xấu nhất mà Hiểu đã tính đến. khiến cả tuần lễ không bữa nào anh ăn nổi hai lưng cơm. Nhưng bếp ăn của các sĩ quan ở riêng, nên tuy những chiến sĩ như Sài vốn tinh tường để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của cấp trên, vẫn không hề biết vì sao người hiểu đã gầy sộc hẳn đi. Chính ủy Đỗ Mạnh và trung đoàn trưởng ở ngôi nhà mái bằng trên đỉnh đồi. Đây là ngôi nhà duy nhất có sân trời ở khu đồi này, nên anh em gọi đùa hai người chỉ huy là người nhà trời. Người nhà trời lắng nghe, thấu hiểu hết mọi chuyện, không chỉ ở trung đoàn bộ mà ở tất cả các đại đội trong trung đoàn đều không thể giấu nổi chính ủy một điều gì. Biết thì nhiều, giải quyết đến đầu đến đũa đã được là bao. Không phải ông không có đủ quyền hành và những quy chế kỷ luật điều lệnh để bắt họ phải làm cho đúng đắn, cho nghiêm ngặt, cho chính xác. Nhưng cũng còn nhiều mối quan hệ giằng níu, chưa thể bất chấp bỏ qua. Nhiều khi ông thấy mình bất lực với những việc mà ông nghĩ có thể làm khác hơn, tốt hơn nhiều, vừa thỏa mãn những đòi hỏi của con người, vừa đem lại lợi ích và sức mạnh cho quân đội, cho cách mạng. Chẳng hạn như việc vào đảng của cậu Sai, với cương vị bí thư đảng ủy trung đoàn, cơ quan đảng cấp trên của đảng ủy liên chi, tham, chính, hậu. Nhưng ông không thể lấy quyền bí thư để chỉ thị cho đảng ủy cấp dưới. Lại càng không dùng quyền tập thể của đảng ủy trung đoàn làm cái việc thuộc phạm vi của đảng ủy cấp dưới có toàn quyền quyết định. Hơn nữa, việc không hoặc chưa kết nạp một quần chúng vào đảng không bao giờ có khiếu nại kiện cáo. Chả nhẽ lại đi kiện là tôi tốt lắm, tôi cống hiến và hy sinh nhiều lắm, cấp trên phải chỉ thị cho chi bộ kết nạp tôi vào đảng. Họa là anh chẳng hâm. Mà dù có nhận được đơn từ ý kiến của xung quanh về việc đó, thì cùng lắm cũng chỉ yêu cầu cơ sở xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, công minh, chứ làm sao mà thay thế được họ. Đã không làm thay, họ có đầy đủ lý do để cấp trên không thể trách cứ. Đa số thành viên của đảng ủy liên chi đã quyết định và thành nghị quyết chung rồi, biết làm thế nào. Hôm ông chuẩn bị ra đi, không biết được thông báo từ bao giờ, mà mãi đến khi chỉ còn 2 ngày nữa rời khỏi trung đoàn, mọi người mới biết ông được điều động đi chiến trường. Sau buổi liên hoan chia tay với cán bộ trung đoàn bộ, ông bảo Hiểu và Hiền ở lại. Đêm ấy, hai người ngồi với chính ủy rất khuya để nghe ông tâm sự những điều mà ông gọi là nhân tình thế thái, về cách ăn ở, đối xử và quan tâm đến nhau. Đến đêm nay, cả hai mới ớ người, nhận ra mình như một kẻ có tội trong niềm mãn nguyện về công lao của mình đối với quần chúng, cụ thể là chuyện vợ con của Sài. Các anh là ai thế? Các anh ra điều kiện cho nó phải yêu vợ mới được vào đảng. Nó yêu vợ nó theo ý muốn các anh thì lại không được vào đảng nữa vì lai lịch nhà cô ta xấu quá. Các anh thử đặt mình vào đấy xem có phải là mình đã tạo nên bi kịch cho họ chưa? Chả nhẽ tôi lại xui nó, xui các anh là cho nó bỏ vợ đi. Tôi không làm được việc đó. Không phải tôi cũng sợ mình không có thành tích giáo dục nhân viên như các anh. Tôi sợ cái hiện tượng có vợ con, yêu đương tìm hiểu nhau hẳn hoi, kỷ niệm sâu xa và thề thốt sắt đá hẳn hoi. Nhưng khi đến nơi đóng quân mới, nhất là nơi phố xá đông vui, thấy con gái hơ hớ thì liền nảy ra ý định tìm lý do bỏ vợ bỏ con. Chuyện ấy đã có không ít đâu. Là chính ủy của trung đoàn, tôi không cho phép mình để trung đoàn phát sinh những chuyện ấy. Vì vậy, tôi phải ngăn chặn, phải răn đe khi trong môi trường xã hội xuất hiện sự đe dọa ấy. Không ngờ, để được an toàn, đỡ khỏi xì xào mang tiếng về nhân viên của mình, các anh không cần để ý hoặc ngại liên lụy, ngại hiểu nhầm bằng cách này cách khác, bất kể đúng hay sai. Dẹp luôn những khúc mắc riêng tư trong bộ phận mình, trong mỗi cá nhân quanh mình. Thế là gọn, thế là nhẹ nhàng và khôn ngoan. Nhưng các anh có nghĩ, các anh đã xiết một tâm hồn trong sáng, một niềm tin, một tình yêu của một con người với cách mạng, với quân đội, với xã hội tươi đẹp của chúng ta không? Tôi nói với các anh, khi việc đã rồi, cũng chỉ là để rút kinh nghiệm thôi. Ôi chao, tôi làm chính ủy cũng có làm được vài ba việc cho trung đoàn. Nhưng với những con người cụ thể thì toàn là chuyện rút kinh nghiệm. Khi mình rút kinh nghiệm thì đã kết thúc một con người. đã đẩy một con người từ tốt sang xấu, từ yêu thương sang thù ghét. Có khi đã hết cả đời người ta rồi còn gì. Các anh có cảm thấy thế không? Hãy kiên quyết đến tàn nhẫn, đến độc ác, buộc tất cả mọi quân nhân chấp hành nghiêm ngặt những quy định của kỷ luật, của điều lệnh và pháp luật của quân đội và nhà nước, của nhân phẩm và đạo đức con người xã hội chủ nghĩa. Nhưng không được phép bắt người khác thích thú với cái mình thích thú, ghét bỏ cái mình ghét bỏ. Yêu ghét ai đều do người khác chỉ huy. Người chỉ huy yêu ai, lập tức tất cả xúm vào người đó, cố ấp mình vào cái danh dự của người ấy để được chú ý, được chứng tỏ là mình cũng tân tiến, cũng thức thời, cũng đồng cảm sự yêu mến với chỉ huy. Chỉ huy ghét ai thì tìm cách xa lánh, ghét bỏ người ta. Ấy là chưa kể, nhân rộng đổ thì bìm bìm leo lên. Xin lỗi, tôi được kể ngay cái chuyện của các anh. Mấy năm trước, tôi để ý và cứ buồn cười một mình về sự tiến bộ của anh Hiểu. Anh Hiền mới về chưa biết. Hàng chục năm qua, chắc anh Hiểu đã biết tình cảm của tôi với anh. Có thể nói gọi thế này. Nếu cần một cán bộ cấp dưới có trình độ làm việc, làm được nhiều việc một cách thông minh và tỉ mỉ, nhanh và chính xác, một người sống nhường nhịn và chăm lo cho đồng đội và cấp dưới hơn cả chính mình, một người sống trung thực, không có kẻ ghen tị đố kỵ, người đó là anh Hiểu ạ. Hàng chục năm nay anh vẫn thế, nhưng tự nhiên anh lạc hậu rồi tiến bộ là thế này. Khi có chế độ quy định sĩ quan được phép mặc thường phục ngoài giờ hành chính và những ngày nghỉ, anh như mọi người anh em khác sắm được một bộ cánh, cũng gọi là kẻng. Một sơ mi đuôi tôm trắng tinh, một quần kaki pháp màu be, một xăng đan quai vàng. Tất cả đều sát xỉnh, hợp với cái dáng cao thon và màu da trắng của anh. Một buổi sáng chủ nhật, tôi nhìn thấy anh Hiểu ở phố, mê quá. Nghĩ bụng giá mình còn trai trẻ, có dáng thì cũng phải liều làm một bộ tủ. Mình đen đủi, ục ịch, lại có tuổi, không thể đua đòi. Nhưng trong điều kiện của từng người cho phép và không ảnh hưởng gì đến điều lệnh kỷ luật thì việc gì mà không để anh em mặc đẹp như thế. Bỗng nhiên, dăm tháng sau, nghe cơ quan trung đoàn bộ xì xào là anh chàng Hiểu biến chất, cắm đuôi tiểu tư sản. Hiểu xa rời quần chúng, không giản dị khiêm tốn. Và bao nhiêu thứ chuyện xấu khác, chủ nhiệm chính trị thì thào với tôi. Tư tưởng cậu Hiểu có vấn đề anh ạ. Tôi cười phá lên bảo, khốn khổ, cả đời nó có mỗi bộ quần áo thường phục, cứ để nó mặc chứ tư tưởng cái gì. Tất nhiên mặt mũi như tôi với ông, dù có quét sơn vào cũng không thể đẹp hơn, thì đành chịu. Anh em nó có một bộ để diện ngày nghỉ, kệ nó, đừng làm gì để nó chột đi. Tôi dẹp ngay chuyện đó, nhưng chính anh Hiểu, anh cũng không dám chịu trách nhiệm với sự thích thú của mình, với cái quan niệm thẩm mỹ của mình. Anh chiều chuộng mọi người, làm vừa lòng họ bằng cách cho chiếc áo đuôi tôm vào trong cái quần quân dụng rộng thùng thình, vá chằng vá đục, để đi cuốc tăng xa, đi lấy phân, lấy xo, để ít lâu sau nó ngả màu khác, nhăn nhầu đầy vết ố. Còn ngày chủ nhật thì lại diện phố bằng chiếc quần màu be với cái áo quân phục đã lộ lại cổ và vá ở vai. Bằng sự cọc cạch, phản bội cái đẹp, anh Hiểu trở thành người giản dị, mộc mạc, hòa mình với quần chúng, lập trường vững vàng, đạo đức trong sạch, trở thành tiến bộ hẳn lên. Cái đó nó nguy hiểm ở chỗ là ngấm vào từ bao giờ, đã thành máu thịt, thành hệ tư tưởng rất sâu xa trong mỗi chúng ta, trên mọi lĩnh vực của xã hội, của đời sống con người. Vì thế, các anh mới yêu thương, lo toan cho thằng Xài như những việc các anh đã làm. Thú thật, tôi rất buồn cái cách sống hộ người khác, được gọi là tập thể quan tâm như thế. Hãy đòi hỏi ở mỗi con người sự cống hiến cao nhất khi xã hội cần, tập thể cần. Đến khi tập thể quan tâm đến người ta thì cũng phải quan tâm đến cái người ta cần. Chính người ta đòi, người ta khát, chứ không phải mình quan tâm cái mình muốn ở người ta. Tóm lại, nhân việc của cậu Xài, tôi nói những suy nghĩ của tôi với các anh, chứ không phải suy nghĩ của tôi sẽ giúp cậu ta được điều gì. Tôi đã nói với các anh ở Đảng ủy Liên Chi là phải xem xét và vận dụng linh hoạt trường hợp này. Các anh cũng động viên an ủi cậu ta và cái gì mình thấy đúng đắn phải bênh vực, dám chịu trách nhiệm về nhân cách và lai lịch của cậu ta. Nhưng nó không giống như ông nói, biết tất cả mọi cái để mà rút kinh nghiệm thôi. Cái gì xảy ra, nó vẫn cứ xảy ra. Cái gì qua đi, nó vẫn phải qua đi. Nghĩa là cả hai cái tin không được kết nạp đảng trong năm nay và Hương đã đi lấy chồng tháng trước vẫn cứ đến với Sài. Và anh không thể phát điên, không thể nổi khùng, không thể nằm ì, không thể nói năng vô trách nhiệm và thiếu tính tổ chức. Sáng dậy tập thể dục, chiều tăng gia, vẫn phải soạn bài đầy đủ, lên lớp đều đặn. Tối thứ sáu sinh hoạt đoàn, tối thứ năm học hát, không thể uể oải, không thể thiếu vắng, dù đã gần một tuần nay, hầu như không đêm nào anh chợp mắt được. Cho đến bây giờ, vẫn chưa lý giải được chính xác và sâu xa về một lý tưởng thiêng liêng của người chiến sĩ thời bấy giờ. Đấy là cuối năm 1964, những đơn vị bổ sung cho chiến trường đã lên tới quy mô cỡ trung đoàn. Nhưng những tiếng đi bê còn là thì thầm, nhưng những người đi bê còn phải lựa chọn. Lựa 10 người trong số hàng trăm 700, lựa hàng trăm trong số vài 3.000 lá đơn tình nguyện. Người ta đã là quân nhân viết đơn tình nguyện đi bê, người đang là thanh niên nông thôn ở nhà máy, ở trường học viết đơn xin nhập ngũ. Hầu như đã là thanh niên hồi bấy giờ, ít ra ai cũng đã một lần tình nguyện cầm súng sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, cho thắng lợi của miền Nam. Tất cả vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Những lá đơn viết bằng mực, những lá đơn viết bằng bút chì, có cả những lá đơn viết bằng máu. Hàng vạn, hàng triệu lá đơn chân thành sôi sục, không ai biết hết nguyên nhân mà ta vẫn hay gọi là động cơ. Nhưng chắc chắn những cái tên Mà Đốc, Hạm đội 7, khu trục hạm, những máy bay phản lực oanh tạc trả đũa, những quả bom rơi xuống Lạch Trường, Hòn Gai ngày mồng 5 tháng 8 như một sự kích thích để nổ bùng lên lòng căm hận và chí khí quật cường vốn là dư thừa của mỗi người dân. Cái sức bùng nổ ấy ầm ầm trên đài phát thanh, choán đầy trên các tờ báo hàng ngày. Ngoài sự sôi sục ở tất cả đều có xa, mỗi con người còn có một cái gì đấy mà người khác khó biết hoặc có biết cũng coi như không, cũng phải bỏ qua. Nó giống như chiếc xe đang đi, không thể dừng lại vì một hạt bụi bám vào mắt xích. Từ hơn một năm trước, chính ủy Đỗ Mạnh đi chiến trường, trung đoàn bộ đã xôn xao, dò hỏi và nghe ngóng xem ai sắp được ra đi. Bao giờ đến lượt mình vinh dự lên đường làm cái nghĩa vụ thiêng liêng, bất chấp gian lao, sẵn sàng đổ máu và không hề nghĩ đến ngày trở về ấy. Trong số những người cuồng nhiệt, phải kể đến Sài đầu tiên. Anh đã viết 3 lá đơn lên đảng ủy trung đoàn, đảng ủy và bộ tư lệnh quân khu. 2 trong số những lá đơn ấy, anh viết bằng máu chính từ tay mình. Hành động của Sài không thể gọi là đột xuất trong lúc này. Người ta vẫn nhắc nhở tên anh cùng với hàng trăm người khác trong những thông báo, trong các buổi meeting, hội họp ở quân khu như những người chiến sĩ tiên phong trong nhiệm vụ chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn nhìn Sài trìu mến và không phục con người lặng lẽ đầy chí khí và nghị lực. Chỉ riêng có Hiểu và Hiền thì hiểu rõ Sài qua từng dòng trong mỗi lá đơn. Không thể không công nhận lòng sôi sục và khát vọng trở thành dũng sĩ ngoài mặt trận của anh như hàng vạn thanh niên khác. Nhưng ở đây đang thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy giỏi như Sài. Phần khác, họ thấy thương Sài và muốn làm tất cả mọi việc cho chú em trong cái nhóm 3 người ấy. Đặc biệt là Hiểu, Sài có thể nhận thấy một người duy nhất trên đời này lại chứa đựng đầy đủ tình cảm của cha, của mẹ, của một người thầy, một người bạn, người anh, người yêu và thậm chí như một đứa em ngoan ngoãn của Sài nữa. Hiểu băn khoăn về việc của Sài. Rất lâu sau, nhân một đêm đi chơi, anh ấy gợi ý. Mình nghe nói sắp tới có thể điều nguyên cả một E, một F đi. Hay là ở lại khi nào đi một thẻ Sài ạ? Thôi, em xin các anh. Các anh cứ đề nghị dấn lên hộ em. Đi sớm ngày nào em đỡ khổ ngày ấy. Hiểu là im lặng như người phạm lỗi. Gần một năm nay, kể từ khi cô Tuyết đã đẻ thằng con trai, như vụ được hạnh phúc của cái nhà này, thì Sài lại càng đau buồn thêm. Anh buồn cho anh và lo cho cả số phận của đứa con sau này, rồi không biết sẽ ra sao. Chỉ có điều, chắc chắn là nó chỉ có một trong hai người, bố hoặc mẹ. Dường như ở cái trung đoàn này, chỗ cách nhà chưa đầy 200 cây số, chỉ đi và về hết vài ngày đường, không thể là chỗ giấu thân biệt tăm như ý nghĩ thơ dại hồi mới đi bộ đội. Và lại, sau cái lần cắn răng làm theo Hiền chỉ thị, Sai thấy đời mình không thể dũng cảm lần thứ hai như thế. Nhưng bỏ nhau ư, đến lúc này thì lại càng không thể nào được. Sai nghĩ ra cách, đi Nam. Vượt qua giới tuyến bên kia, không ai có thể chạy theo tóm anh lại. Cuộc chiến tranh vừa công khai, vừa giấu giếm, cũng không ai bắt anh cứ phải viết thư về, cứ phải đoàn kết với vợ. Trong chiến đấu, có bao nhiêu lý do để không ai hành hạ anh chuyện vợ con? Được yên thân cái đó thì khổ cực có là gì, hy sinh có là gì đối với anh? Hiểu biết tất cả những chuyện ấy. Anh biết cả từ khi có con, Sài sẵn sàng gửi hết tiêu chuẩn đường hàng tháng, mua tôm he nõn gửi về giã nấu cháo cho con. Nhưng Sài rất sợ phải về nhà. Về nhà trước với con lại phải nhìn thấy mặt mẹ nó. Sài ước có lần nào cô ta đi đâu, kể cả đi tàng tiệu với ai đó càng hay. Cô ta đi để thằng con ở nhà với ông bà và Sài xin nghỉ phép về bế con chơi đùa với nó. Cái việc đó không xảy ra thì Sài vẫn phải về. Anh là một trong số 52 cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn được chọn bổ sung vào cho đơn vị đi bê. Hiểu đi công tác và tranh thủ để đi cùng Sài suốt cả 15 ngày phép của cậu ta. Biết đâu đây chả là lần chia tay cuối cùng. Vì thế cả hai đều thấy bịn xịn, im lặng. Cái tình thương yêu nhau chứa chất ở mỗi người lúc nào cũng chỉ trực có cớ gì đấy để được bộc lộ. Họ về nhà lúc chập tối. Lần này không có trẻ con theo, cũng không có chuẩn bị trước. Ông Đồ là người nhận ra đầu tiên. Từ trong nhà ông hỏi ra phía ngõ, nơi có bóng người nhập nhoạng đang giảng giải điều gì cho nhau. Ai như Sài về hở con? Bà Đồ từ trong bếp nhào ra mắng ông. Sài đẹn gì mà ông cứ đứng ngây ra thế? Nó đâu rồi? Bà chạy ra phía ngõ, vừa lúc hai người đi vào và cùng chào mẹ. Vẫn như mọi lần, bà nắn nắn hai tay rồi từ đầu đến lưng con, cười, nước mắt chảy dàn hai má. Đây là Hiểu hở em? Dạ, con là Hiểu ạ. Lần này anh Hiểu, chắc anh Tính đã nói với thầy mẹ. Có anh Hiểu quê ở Mỹ Đức bên Hà Đông. Em ơi quý hoa quá, cả nhà cứ mong em với Sài về. Chị Tính như là vô tình đi qua chào. Bác về chơi, chú Sài. Rồi chị đi vào mãi tận xóm, trong chừng nửa cây số, gọi thằng em họ vừa được Tính xin cho đi công nhân đường sắt. Chị lại nhờ chú việc này quan trọng lắm. Chú đạp xe vào ngay huyện bảo anh Tính là có anh Sài và anh Hiểu về. Chị về qua nhà anh cả. Chú Sài mang bạn về, anh ra xem thế nào. Chị cả lạnh nhạt. Thì đã có ông bà, chú Tính rồi. Nhà tôi đang dở tay một tí. Thôi, anh cứ bỏ đấy, chạy ra tiếp người ta một lúc. Nhà em chưa về. Ông nhà mình già, nói năng theo lối mới bây giờ không hợp. Chả nhẽ lại để người ta ngồi không? Có ai đi tìm chú Tính chưa? Thôi được, thím cứ về, lát nữa tôi ra. Dù anh đã liều quyết định khi chưa hỏi ý kiến vợ, nhưng quay về vợ Tính cũng rủm rỉm cười nghĩ bụng. Lát nữa của anh ấy cũng được đến nửa đêm. Chị về đến nhà thì mẹ chồng gắt. Con mẹ Tính này hay nhỉ? Định bỏ kệ mụ già này đấy à? Chị thản nhiên. Động tí bà cứ cuống lên. Thế không đi nhờ người tìm con trai bà về à? Bà Đồ mới ớ ra cái việc quan trọng bậc nhất ấy, bà đã quên khuấy đi mất. Bà hỏi giọng với hơi gắt để chữa ngượng. Thế bây giờ định như thế nào? Còn thế nào nữa? Cứ bảo thím Tuyết làm gà nấu cơm, xào thêm đĩa su hào, nấu bát canh miến. Thế nào thì chị quàng quàng lên hộ tôi, không khéo rồi đến đêm mới được miếng ăn. Biết tính mẹ chồng hay cuống cuồng, chị vợ đủng đỉnh vào nhà làm tuần tự các công việc như đã thành nếp quen của chị. Vợ chồng chị đã ăn siêng hàng chục năm nay, không hề liên quan gì kinh tế với bố mẹ và em chồng. Nhưng mỗi khi có khách, nhất là khách của chú Sài, nhà dưới, anh chị đã xây một ngôi nhà cao rộng khang trang, gọi là nhà trên. Chỉ có việc bắt gà, nấu cơm, còn mọi thứ chị phải lo. Cũng phải nói thêm, giữa nhà dưới với nhà trên chỉ cách nhau một khoảng sân và khách ra về không thể biết có sự tách biệt nào. Nhưng nhà dưới vẫn là ngôi nhà nghèo khó, tọa tịch của cái làng hạ vị lụt lội ngày xưa. Còn nhà trên bày biện và cung cách ăn ở như bất cứ một nhà khá giả lịch sự nào trên tỉnh. Mấy năm nay trồng cây nông sản bán cho nhà nước và được cung cấp gạo hàng tháng, làng hạ vị không hề biết cái đói. Nhà nghèo đến đâu thì cũng có con lợn, dăm bảy con gà, vài ba chục cân gạo. Ngoài mấy thứ đó ra, khi có khách sang trọng đến nhà, nhà dưới cũng chỉ còn món muối trắng trộn với tiết luộc để chấm làm nên đặc điểm sâu xa. Có người đi khỏi làng đến ba đời vẫn không thể chấm thịt gà luộc bằng bất cứ thứ nước chấm gì ngoài muối trộn tiết luộc. Trong khi đó ở nhà trên, bao giờ cũng có đủ hành tỏi, riêng mẻ, gừng nghệ từng chùm, từng khóm hoặc ở ngoài vườn hoặc treo trên gác bếp để ở trong lọ xó buồng. Hủ tiêu và bột kari ớt tươi, ớt khô và chanh, giấm, đường và mỡ, dâu ngâm, bột sắn dây và rượu thuốc, nước lọc đầy chai và phích đầy nước sôi. Bất cứ lúc nào có khách sang của vợ chồng và bạn bè đơn vị chú Sài đến, vợ tính cũng phải biết tiếp thứ gì cho hợp mùa, hợp thời, vừa lịch sự, vừa thỏa thuê. Khách nhà dưới ở lại ăn cơm thì mẹ chồng chỉ làm thịt con gà, còn chị sẽ cung cấp gia vị. Nếu tính về tổ chức chuyên đề thì phải gọi chú em con bà dì hơi nghễnh ngãng nhưng rất tinh nhanh đã được tính tập huấn và cho lên cửa hàng ăn của huyện tham quan. Thành ra, khách đến ăn cơm hoặc chỉ uống cốc bột sắn ở nhà tính đều không có cảm giác làng hạ vị lúi xùi, chém to kho mặn. Khách thật sang chỉ nhìn vào cốc nước, bữa ăn đã phải khâm phục đây là một làng quê văn minh. Vợ tính bày đĩa bánh quy và đặt phong kẹo lạc đưa xuống nhà dưới, gọi Sai ra cửa. Chú mời ông và bác Hiểu xơi tạm kẻo đói. Nói và đặt vào tay Sai đĩa bánh, xong chị lặng lặng quay đi. Sai kính nể chị như một người mẹ, không bao giờ anh từ chối hoặc cãi lại chị bất cứ việc gì. Chị ra vườn nhổ mấy củ su hào, khóm hành hoa, vào buồng lấy ít gừng, hồ tiêu, rồi rượu thuốc, mầm bát, ớt tươi, ớt khô. Giao tất cả mọi thứ cho Tuyết và hướng dẫn cô thứ tự từng việc, từng cữ mặn nhạt, xong chị rửa chân tay, lên nhà sắp chiếu, màn gối, trên chiếc giường giải quạt, ở gian buồng, buồng khách, rồi mới gọi cả hai đứa con rửa chân tay mặt mũi cho chúng. Nhanh lên, bố tính sắp về. Việc ăn uống khách khứa ra sao, chị không hề biết đến. Sớm ngày mai chị dậy đun nước, đánh rửa ấm chén, để khi khách dậy có nước nóng rửa mặt pha trà. Xong những công việc đó không bao giờ chị ăn một miếng thịt, húp một lưng canh sau khi khách nhà dưới đã ăn uống. Ngay cả những đứa trẻ cũng không được lai vãng, trừ phi các cháu cùng bà giấu giấu giếm giếm mà chị không biết. Hồi đầu bà Đồ cứ sấm sứt không yên, sau tính phải gắt lên. Bà làm để tiếp khách hay tiếp mẹ con tính và bọn trẻ? Nó thèm, làm lấy mà ăn. Gà đấy, mọi thứ đấy, không thiếu gì cả. Bà biết bố tính nó, chúa ghét, ai tạ thế có khách để trẻ mỏ bấu xấu vào. Và lại, các cháu bà cũng ngoan, không thèm nhạt gì cho lắm, thành ra bà cũng yên lòng. Còn đối với nhà tính, bà cũng chả phải phân vân gì. Phần tính, mẹ nó cũng dễ dãi. Phần khác, nó sợ chị em mất đoàn kết. Còn mẹ cả không bao giờ dòm ngó đến công việc nhà này, và nó ở tận cuối xóm, mà một tí gì ở nhà này nó cũng biết. Của đáng tội, có một lần, cũng đến 7 năm về trước, nhà có khách mà chả có lấy một hột gạo. Còn mẹ tính chạy ngược chạy xuôi vài gạo, mượn gà về làm cơm, người ta ăn còn thừa sắp miếng cổ cánh. Bà phải co kéo gắt gỏng mãi, con mẹ mới chịu vào bếp húp nửa bát canh bí và nhai cái đầu và cánh gà. Chỉ có thế, mấy ngày sau ra đồng, chị cả đã chỉ chiết. Khách ba, chủ nhà bảy. Thời buổi này ông bà cứ chịu khó vay mượn, có một vài người khách cũng làm vài ba con gà. khách ăn hương ăn hòa vài ba miếng, còn bao nhiêu con dâu con dài đánh cho kỹ, thì tôi cũng xăm xắn công việc của ông bà được bằng chú thím tính. Từ ngày ấy, ngày tư ngày Tết, có khách có bạn, thừa cái gì đổ đi thì đổ, còn mẹ tính không hề nhúng lấy một đầu đũa. Được cái, còn mẹ nó cũng tốt nhịn, thành ra chị em cũng vui vẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.